Ngã Dục Phong Thiên, chương 1801, Tiểu Háo Tử, Góc Truyện Audio.com, Thương Mang Tinh, bên rìa đại lục thứ 9 có một con sông. Dòng sông này uyển chuyển mà đi, phiêu lưu không biết nơi nào, dọc theo dòng sông này, hai bên có một số thôn trang trấn nhỏ. Trong đó Đào Hoa Thôn chính là một trong số những thôn nhỏ đó. Trong thôn có mấy trăm dân cư, ngày thường phần lớn đều là hiền hòa. Nghe nói từ rất lâu, bọn họ đều là tộc nhân của một đại gia tộc di rời đến nơi này, không biết trên đường đã trải qua cái gì, qua bao nhiêu năm sau thì có Đào Hoa Thôn. Ngày thường săn thú đánh cá mà sống, lúc sáng sớm khói bếp lượn lờ, khi ban đêm sao lốm đốm đầy trời, nhất phái tường hòa. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một chút náo loạn, truyền ra một loạt tiếng hét phẫn nộ bất đắc dĩ. Phương Mộc, ngươi chính là cái tiểu háo tử, xem ta chộp được ngươi, hung hăng đánh mông ngươi. Hôm nay nói gì cũng không thể nhịn. Phương Mộc, ngươi đứng lại đó cho ta. Cho dù ngươi chạy, ta cũng đi nhà ngươi tìm con ma men phụ thân của ngươi kia muốn cái thuyết pháp. Con gà trống của ta, ngươi. Đây là gà trống nhà ta. Sáng sớm hôm nay, ở trong khói bếp lượn lờ trong thôn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm như vậy, có người già, có người lớn, cũng có đứa trẻ. Trong một bụi cỏ vắng vẻ ở góc thôn, lúc này có một đứa trẻ 6-7 tuổi đang đắc ý núp ở nơi này. Đứa trẻ này rất đẹp, bên trong cặp mắt như ánh sao, màu da như noãn ngọc, mặc một bộ áo ngắn bằng sợi gai thô rõ ràng lớn một chút, cho dù là trên mặt có chút ít bùn cũng khó che được sự linh động thông minh. Trong tay của nó cầm một con gà trống. Con gà trống bị nắm cổ lúc này đang vùng vẫy, nhưng nhìn kỹ, đó không phải là vùng vẫy, mà đang run rẩy. Nó run rẩy có lẽ không phải bởi vì đứa trẻ này mà là vì một con chó đất ở bên cạnh đứa trẻ, nằm ở chỗ này. Con chó này lười biếng, nhưng lại có một cỗ uy hiếp người ngoài không phát hiện được. Mỗi lần gà trống vùng vẫy lợi hại, con chó này liền gầm nhẹ một tiếng, lập tức dọa con gà trống uể oải xuống. Thật lâu sau, đợi trong thôn khôi phục an tĩnh, đứa trẻ liếm môi, rón rén xách theo gà trống đi vào thôn, con chó kia theo ở phía sau, thỉnh thoảng liếm môi. Không thể cho ngươi ăn, đừng nhớ nhung. Đây là học phí của ta. Đứa trẻ thấp giọng nói, ở bên cạnh thôn đi vài vòng, đi tới bên ngoài một ốc xá có chút rách nát nhanh tiến lên đá đại môn. Sư tôn, mở cửa nhanh. Đứa trẻ thấp giọng nói, cửa kia lập tức mở ra, lộ ra một lão đầu có chút dơ giấy. Lão đầu này nắm lấy đứa trẻ, lại nhìn ngó mọi nơi, nhanh đóng cửa. Sư tôn lão đầu, con mang con gà trống này đến, đây chính là học phí của con. Con muốn học tiên pháp. Đứa trẻ vừa vào sân, lập tức lớn tiếng nói. Lão đầu này vóc dáng không cao, lưng còng xoay người cười híp mắt nhìn đứa trẻ trước mắt, lại liếc nhìn con gà trống kia, nuốt hớp nước miếng. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, biết hiếu kính sư phụ, được rồi. Đợi sư phụ làm cho nghiệt xúc này siêu độ sau, sẽ dạy ngươi tiên pháp. Hiện tại, ngươi ở nơi này chờ ta đi trước siêu độ nghiệt xúc tà ác vô sỉ này. Lão đầu dơ giấy nghiêm túc nói, vừa nhận lấy con gà trống kia, xoay người chạy nhanh vài bước vào phòng. Sư phụ, người siêu độ như thế nào vậy? Đứa trẻ mở to mắt thật tò mò. Không được nhìn lén, khi vi sư thi pháp nhất định có mùi thơm lạ lùng xuất hiện, chỗ này vắng vẻ, linh khí không đủ, vi sư sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể dựa vào hộ pháp ngươi. Tiểu háo tử, góc truyện audio.com, an nguy của vi sư liền toàn dựa vào ngươi, nhất định phải bảo vệ hảo pháp. Lão đầu nghiêm túc nói. Đứa bé kia vừa nghe lời này lập tức phấn chấn, nhanh gật đầu. Lão đầu rất hài lòng, cầm gà trống vào phòng. Chỉ chốc lát bên trong có tiếng gà trống hét thảm, rồi sau đó dường như có tiếng động nấu nước nhổ lông, một lát sau thậm chí còn có một chút mùi hương truyền ra. Đứa trẻ thật tò mò quá đã lâu theo bản năng hỏi một câu. Sư phụ, nghiệt xúc này nếu là yêu quái, làm sao lại yếu như vậy a? Bị ta một chảo đã bắt được. Đó là bởi vì sư phụ ta sớm đã thi pháp, khiến nó không có khí lực. Trong phòng truyền ra thanh âm dường như đang ăn cái gì đó. Sư phụ, những năm này con giúp người bắt rất nhiều yêu quái, hiện tại trong thôn yêu quái đều nhanh không có. Cha con bởi vì chuyện này đều đánh con rất nhiều lần, chúng ta khi nào ra ngoài hàng yêu trừ ma a? Đứa trẻ tiếp tục nói. Không vội, ta ngày hôm qua thấy được trong nhà đại trụ đầu thôn Tây còn có một con chó cỏ. Lần sau người bắt nó mang đến, trải qua vi sư quan sát, đó cũng là một đầu nghiệt xúc. Trong phòng dường như đang lang thôn hổ yết, đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc một hồi. Sư phụ, phụ thân tánh khí lại lớn, mấy ngày hôm trước đánh con, nói là con khắc hắn khoa cử thất bại. Đúng rồi, hắn nói con là nhặt được, còn có gần nhất con thường nằm mơ, trong mộng có rất nhiều người kỳ quái, chuyện kỳ quái. Con thấy được thật là nhiều người đang bay a, hơn nữa con cảm thấy, ở chỗ này có một cỗ cảm giác quen thuộc dường như đang kêu gọi con, dường như. phảng phất có hai người như con. Đứa trẻ có chút miêu tả không rõ, nói trên vẻ mặt có chút mờ mịt. Chẳng biết lúc nào, lão đầu dơ giấy kia từ trong phòng đi ra, liếc nhìn đứa trẻ, ngồi ở bên người của hắn. Chớ suy nghĩ lung tung, còn cái gì có hai cái ngươi, đó là phân thân, có thể phân thân đều là cao nhân ân. Cũng là cao nhân như sư phụ, mà nói thẻ xem, ngươi cảm nhận được một. Khác ngươi, ở địa phương nào? Lão đầu đánh cái hà hơi. Nơi đó, đứa trẻ đứng lên, một chỉ tay phương xa, trên vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Nơi đó, cực xa, trong mộng con nhìn thấy một số đại điện còn có rất nhiều núi. Ha ha, nơi đó vi sư biết là địa phương nào, đó là đệ cửu tông, thương mang phái đệ cửu tông, nhưng mà gần nhất nghe nói bọn họ ở gần thôn chiêu thu đệ tử, ngươi hầu hạ sư tôn thật tốt, sư tôn có thể vì ngươi đề cử một chút. Lão đầu cười cười, thấy được này mờ mịt trên vẻ mặt đứa trẻ này, vì thế tay phải nâng lên vỗ xuống đầu đứa trẻ. Thôi thôi, người đứa nhỏ này rất thích suy nghĩ lung tung, vì sư thấy người đáng thương, hôm nay sẽ dạy ngươi tiên thuật đại pháp. Cái này phát ra từ nhiên thiên đạo, lại long trời lở đất khiến quỷ thần kính sợ càng gian khổ tinh hoa sinh mệnh, có thể nói là vạn pháp chi nguyên, vạn đạo chi thù. Lão đầu nói xong, đứa trẻ lập tức hưng phấn, ném toàn bộ mờ mịt trước vào sau ót. Đi, lão đầu nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là hoàng hôn, hắn ở phía trước dẫn đường, ra sân sau. Đi một chút đường nhỏ sau nhà, đứa trẻ theo ở phía sau, chó cỏ lười biếng đi theo. Một đường hai người một con chó, khi sắc trời đã tối đến hậu viện một gian ốc xá, lão nhân kia nhìn chung quanh một chút, lập tức phi thân nhảy. Đi vào trong sân ốc xá này, nói khẽ với đứa trẻ mấy câu. Một hồi không được nhìn, chỉ có thể đi nghe, đây là nghe thấy đạo minh. gocchuyenaudio.com, bạch trưa, sư tôn muốn đi tu luyện, người thông khí cho ta, không đúng, người hộ pháp cho ta. Đứa trẻ trái tim ầm ầm nhảy lên, nhanh gật đầu, lão già hài lòng nhanh đi vài bước khi đi vào phòng, đứa trẻ mơ hồ nghe được bên trong có thanh âm nữ tử. Lão bất tử thế nào mới tới? Đến, khụ khụ, nắm chặt thời gian, lão phu cho ngươi thi pháp, rất nhanh, liền có một chút thanh âm kỳ quái truyền ra. Đứa trẻ mở to mắt có chút không hiểu, hắn mơ hồ nhớ, nơi này là nhà quả phụ trong thôn Lý, ngày thường hắn thấy được không ít thúc thúc bá bá trong thôn, tổng thì nguyện ý mang rất nhiều vật phẩm tới nơi này. Nguyên lai Lý quả phụ cũng là tu sĩ. Đứa trẻ lẩm bẩm cẩn thận nghe. Có lẽ là qua đầu nhập hắn không có chú ý tới phía sau, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, có lẽ cho dù hắn không đầu nhập vào cũng khó mà phát hiện. Đó là một thanh niên, mặc một thân trường bào màu xanh, giống như thư sinh, vẻ mặt lạnh như băng, vô thanh vô tức xuất hiện. Khi phủ xuống, bốn phía tinh quang dường như vặn vẹo, thân thể con chó cỏ kia run lên, trong mắt lộ ra nhu hòa. Thất tuế kiếp, tối hôm nay, chính là thất tuế kiếp của phân thân ta phủ xuống. Sau kiếp nạn này, phân thân này của ta thức tỉnh ký ức từ nay về sau, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Thanh niên này chính là Mạnh Hạo, mà đứa bé kia lại là phân thân hắn ở 7 năm trước đưa vào nơi này thừa tái đời thứ tư của hắn, cũng là sắp sửa đi hiểu rõ đệ cửu cấm. Tính toán thời gian cũng sắp đến. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, gần như ngay khi hắn nói ra, lập tức đứa bé kia thân thể run lên bần bật trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, phát ra tiếng hét thảm vô ý thức, thân thể bắt đầu khô héo. Tiếng kêu này lập tức sợ đến lão đầu trong ốc xá, lại tại ban đêm yên tĩnh này truyền khắp thôn, khiến tất cả thôn dân đều nghe được. Rất nhanh, lão nhân kia kinh hoàng chạy ra thấy được đứa trẻ sau, trên vẻ mặt ân cần không giống giả dối. Hắn là thật lo lắng đứa bé này, vội vàng ôm lấy tay phải vỗ đặt tại mi tâm đứa trẻ, nhưng không có hiệu quả. Lúc này lão già mới vẻ mặt đại biến, hắn biết một chút bệnh hiểm nghèo, có lẽ lang trung dược thảo hữu hiệu hơn quả, vội vàng chạy ra khỏi ốc xá, đưa đi lang trung bên kia. Một đêm này, đối với tất cả mọi người đào hoa thôn mà nói đều là một đêm không ngủ, bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen cuồn cuộn, nhưng không có mưa rơi xuống, chỉ là sấm sét không ngừng, nổ vang bốn phương tám hướng, mơ hồ. Sương mù xuất hiện bốn phía, sương mù này là màu tím, cuồn cuộn dường như ở trong sương mù ẩn chứa vô số tồn tại kinh khủng, dữ tợn gầm thét bốn phương. Trong sân lang trung thôn, đứa trẻ gọi là tiểu háo tử kia đang run rẩy, bốn phía có rất nhiều thôn dân, lão đầu dơ giấy cũng ở bên trong, còn có một trung niên văn sĩ, tuy rằng mặc trường bào văn sĩ, nhưng trên mặt đều là râu rậm, cầm bầu rượu trong tay, trong mắt dường như không có tiêu điểm. Hắn là phụ thân đứa bé kia, mấy năm trước hắn không phải như thế, nhưng từ khoa cử không được sau, liền cam chịu cả ngày uống rượu, hôm nay còn đang say bị người kéo tới đây. Không cứu sống nổi, thật lâu, lang trung thở dài. Trung niên văn sĩ nghe được câu này, nhìn hài tử năm đó hắn nhặt được lúc này toàn thân khô héo thoạt nhìn dường như cả người rút nhỏ một vòng, thân thể hắn hơi run lên, cầm bầu rượu lên, uống xong một miệng to. Chết cũng tốt, hắn lẩm bẩm trong lòng. Gocchuyenaudio.com, dường như đang đau nhói. Tiếng thở dài từ trong miệng rất nhiều thôn dân trong nhà này truyền ra. Mỗi một người đều có chút bi thương, đứa trẻ này ngày thường mặc dù nghịch ngợm, nhưng giờ này mắt thấy bệnh hiểm nghèo sắp chết đi, trong lòng bọn họ đều rất khó chịu. Giữa không trung, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn đây hết thảy, đang muốn giơ tay lên, nhưng vào lúc này. Ai nói tiểu háo tử không chết được? Trong đám người, lão đầu dơ giấy kia trong mắt đỏ lập tức đi ra ôm lấy đứa trẻ. Hắn không chết được không phải là bệnh hiểm nghèo sao, các ngươi cứu không được cha hắn cũng không quản, lão phu là sư phụ hắn, lão phu quản. Lão đầu ôm đứa trẻ, giống lớn cất bước đi ra khỏi ốc xá, đi hướng phương xa. Bốn phía người sừng sốt một chút khi đang muốn ổ lên, bỗng nhiên có người thấy được xa xa, lão nhân kia không ngờ phiêu phiêu thấm thoát nhưng lại bay, lập tức khiến thôn dân hoa đào thôn này toàn bộ hoảng sợ. Mạnh Hạo giữa không trung nhìn một màn này từ xa, như có điều suy nghĩ, thân thể từ từ mơ hồ, hắn đã nhận ra, phân thân kia lúc này đang chậm rãi thức tỉnh, ý thức của hắn cũng vào giờ khắc này chia làm hai. Ô trách chương.